Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bạn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giê-xu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.
Anh chị em, không biết anh chị em làm sao, nhưng mà riêng tôi thì đọc bài tin mừng này tôi cảm thấy thắc mắc. Cái thắc mắc thứ nhất là ở chỗ Chúa Giê-xu khuyên chúng ta: có ai mời anh em dự tiệc cưới thì đừng có ngồi vào chỗ nhất, sợ rằng có người trọng hơn anh em cũng được mời dự tiệc. Thế là chủ tiệc sẽ đến nói với anh em rằng: xin ông nhường chỗ cho người này, thì lúc bây giờ phải xấu hổ. Chúa nói vậy thì nghe cũng được đi. Thế rồi Chúa nói thêm: bao giờ mà được mời đó thì anh em hãy đi ngồi vào chỗ rốt nhất. Để làm gì? Để khi chủ tiệc mời anh em đến sẽ nói với anh em rằng: xin mời ông đi lên trên. Thế là lúc bây giờ anh em được vinh dự. Tôi thắc mắc ở cái chỗ này. Hóa ra Chúa Giê-xu dạy mình một thái độ khiêm tốn, giả vờ xuống ngồi chỗ cuối để lát nữa người ta mời mình lên, thế là mặt mình sáng rỡ, khiêm tốn giả vờ, giả hình chứ không phải là thật lòng. Mà chả nhẽ Chúa lại dạy mình cái lối sống giả hình như vậy à? Tôi còn có thêm một cái thắc mắc nữa. Trong dụ ngôn kế tiếp, Chúa Giê-xu nói rằng: khi anh em dọn bữa ăn trưa hay tối thì đừng có mời bạn bè anh em láng giềng giàu có, nhưng mà mời người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Bởi vì như vậy đó thì người ta không có gì để trả lễ lại. Cái này thì hay quá. Bởi vì Chúa Giê-xu dạy mình sống một lòng bác ái, không có được mong đáp đền. Quá hay. Thế nhưng mà tiếc một cái là Chúa Giê-xu lại nói thêm câu: như vậy thì anh em sẽ được trả lễ khi người công chính sống lại. Hóa ra lại cũng đâu vào đấy thôi. Mình không mời người giàu có để người ta mời lại, như là mình đi mời người nghèo, nhưng mà cũng nhằm cái mục đích là sau này thì được lên thiên đàng, thì cũng là tính toán thôi, có hơn gì đâu. Cho nên có nhiều người người ta bảo rằng đức bác ái Kitô giáo của mình là mình không phải phục vụ con người vì chính nhu cầu của họ, nhưng mà biến những con người mà mình phục vụ thành những bậc thang để rồi mình bước lên dần dần cho tới thiên đàng, cũng là một thứ bác ái tính toán. Mà chả nhẽ Chúa Giê-xu lại tầm thường vậy. Thành thử ra với hai thắc mắc này, tôi cảm thấy là mình phải suy nghĩ lại về những lời Chúa Giê-xu nói. Và đã từ lâu lắm, tôi vẫn nghĩ rằng tin mừng của Chúa Giê-xu không phải là cái cuốn sách theo cái loại dạy học làm người đắc nhân tâm của Đều là Carnegie. và cũng không phải là cái loại sách mà đem tâm lý ứng dụng để cho chúng ta được nhiều người quý mến trong cuộc đời. Nhưng mà tin mừng của Chúa Giêsu có một cái chiều sâu khác hẳn. Thế thì ở đây trước hết, để hiểu bài tin mừng, tôi xin anh chị em chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu như vậy thì anh chị em sẽ khám phá ra rằng nếu cuộc đời này là một bàn tiệc, thì khi bước vào bàn tiệc cuộc đời, Chúa Giêsu đã chọn chỗ rốt hết. Anh chị em và tôi dù có nghèo đi nữa thì mình cũng đã được sinh ra trong một mái nhà. Còn Giêsu đã chỉ được sinh ra trong một chuồng bò rốt hết. Anh chị em và tôi dẫu nghèo đi nữa, trong cuộc đời này ta cũng có một chút lều che thân. Còn Giêsu Nazareth suốt đời không có một chỗ dựa đầu rốt hết. Anh chị em và tôi dẫu nghèo đi nữa, có lẽ mai này ta chết, ít ra ta cũng được nằm trên giường và có một vài người thân bên cạnh trong giờ hấp hối. Còn Giêsu Nazareth không được chết trên giường, mà chết trên một cây gỗ nhám nhúa dựng trên đồi Can Vê rốt hết. Cho nên nếu cuộc đời này là một bàn tiệc, thì khi Chúa Giêsu bước vào bàn tiệc ấy, Ngài đã chọn một chỗ rốt hết. Và Ngài chọn cái chỗ rốt hết đó không phải là bởi vì Ngài không có khả năng, Ngài là Thiên Chúa cơ mà, Ngài có đầy đủ tất cả, nhưng mà Ngài tự chọn cái chỗ rốt hết. Cho nên cộng đoàn Kitô hữu sơ khởi, họ đã cảm nhận được cái chân lý cốt lõi này, và họ hát lên rằng Đức Giêsu Kitô phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không đòi cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại Ngài đã hủy mình ra không, mang thân tội lốt con người, vâng phục cho đến chết, và là cái chết trên thập giá. Quả là trước khi dạy chúng ta thì Chúa Giêsu đã sống rồi, Ngài đã chọn cái chỗ rốt hết trong bàn tiệc cuộc đời. Thế nhưng cái gì đã làm cho Chúa Giêsu có một cái chọn lựa như vậy? Chỉ có tình yêu thôi mới có sức mạnh như vậy. Tôi đọc cuốn sách của François Varillon là một tác giả thần học, khi ông nói đến sự khiêm tốn của Thiên Chúa. Thế thì ông nói rằng nếu thực sự mà chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là tình yêu, thì chúng ta phải chấp nhận cái điều này, đó là Thiên Chúa khiêm tốn. Mình cứ hay tưởng tượng là Thiên Chúa quyền năng lắm, Thiên Chúa ở cái cõi mây xanh ở đấy, chứ mình không thể nào chấp nhận là Thiên Chúa khiêm tốn. Nhưng mà nếu thực sự mình tuyên xưng Chúa là tình yêu, thì mình phải chấp nhận rằng Thiên Chúa khiêm tốn. Bởi vì bây giờ anh chị em cứ tưởng tượng xem, đôi vợ chồng, ông chồng nói với vợ rằng: cô nhớ nhé, tôi là triệu phú, tôi lại có bằng tiến sĩ nữa, còn cô đó chỉ là một cô con gái nhà quê thôi, nghèo khổ, mà bởi vì thương cô cho nên là tôi lôi cô ra khỏi cái cảnh nghèo đó, tôi nhận cô làm vợ, thì cô liệu hồn đấy, tôi nói thì là cô phải nghe. Xin lỗi, anh chị em nghe vậy có người đâu. Có một tình thương thực sự nào mà ăn nói như vậy? Không thể nào là tình yêu được. Giỏi lắm thì chỉ là lòng thương hại, và cùng với sự thương hại đó là một thái độ thống trị, chứ không phải là quan hệ vợ chồng bình đẳng trong yêu thương. Cho nên nếu là một tình yêu thực sự, bao giờ cũng giản thiết một thái độ khiêm tốn. Chúa Giêsu đã không nhìn chúng ta bằng cái nhìn của một người giàu có ở trên ngó xuống, mà trái lại trong bữa tiệc ly, Ngài đã quỳ gối xuống rửa chân cho các môn đệ. Và khi Ngài quỳ gối xuống như vậy, thì Ngài đã nhìn con người bằng cách là nhìn từ dưới lên, chứ không phải là ngó từ trên xuống. Một thái độ khiêm tốn thực sự. Cái thái độ khiêm tốn mà Thánh Kinh gọi là tự hủy, là hủy mình ra không. Chính tình yêu đã thúc đẩy Chúa Giêsu hủy mình ra không như vậy. Và khi mà Ngài hủy mình ra không như thế, thì cộng đoàn Kitô hữu hát tiếp: Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và ban tặng cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Ở trong sách nhà Phật kể một câu chuyện rằng có một ông giáo sư triết học đi tìm một vị thiền sư nổi tiếng lắm. Rồi ông ấy thưa với vị thiền sư đó rằng là: Thưa thầy, tôi đến đây là để xin thầy nói cho tôi biết về Phật Pháp. Hai người ngồi xuống bàn, chưa kịp gì hết thì là ông giáo sư triết thì bắt đầu ông ấy phun trâu nhả ngọc. Ông ấy nói là xui bọt mép, nói nửa tiếng chưa hết, cả tiếng chưa hết về những kiến thức của ông hiểu biết về Phật giáo. Vị thiền sư không có nói năng gì hết. Ngài lấy một cái ly ra, xong Ngài bắt đầu Ngài rót nước trà để mời khách. Ngài rót ly nó đã đầy rồi mà Ngài cứ rót nước chảy tràn ra ngoài. Ông giáo sư nghĩ bụng, ông cụ này mắt kém cho nên không thấy, thành thử ra mới ngăn cản Ngài mà: Thưa thầy, nước nó tràn rồi, thầy đừng có rót nữa. Lúc đấy thì vị thiền sư mới cho một bài học: Trí khôn ông cũng giống như cái ly nước đầy này. Ông đến đây hỏi tôi về Phật Pháp, tôi chưa nói gì thì ông đã nói hết rồi. Trí khôn ông giống như cái ly nước đầy, bây giờ tôi có đổ vào thì nó cũng chỉ tràn ra ngoài thôi, vô ích. Để có thể đón nhận dòng nước, cái ly con người của ta phải rỗng. Tình yêu chỉ được đổ vào khi lòng ta rộng. Chúa Giêsu đã hủy mình đến tận cùng, đã vết cạn chính mình như một cái ly rộng. Và chính lúc ấy sự phong phú của Thiên Chúa trở thành trọn vẹn ở nơi này. Đấy, cái mầu nhiệm Chúa Giêsu được siêu tôn, hay là trong ngôn ngữ của dụ ngôn hôm nay nói là phần thưởng nước trời, nó là như vậy đấy thưa anh chị em. Đâu phải là cái chuyện tính toán là xuống chỗ cuối cùng rồi thì được mời lên trên để cho nó oai, không có. Mà là cái chỗ khi con người ta vết cạn chính mình thì tình yêu của Thiên Chúa đong đầy cuộc đời người ta, thiết đàn là như vậy. Cho nên Thánh Augustino nói cái hạnh phúc nước trời không phải là chúng ta được thêm cái nhà lầu, thêm cái xe hơi hay là thêm bất cứ một cái gì, mà hạnh phúc nước trời là chính Chúa, đấng duy nhất có thể lấp đầy mọi nỗi khát vọng trong trái tim con người. Thưa anh chị em, tôi muốn cùng với anh chị em khám phá lại cái câu chuyện tin mừng hôm nay. Nó không phải là một bài học luân lý đạo đức, nó cũng không phải là một cái bài học về đắc nhân tâm, nhưng mà sâu xa hơn nhiều. Câu chuyện hôm nay nhằm công bố dung nhan Thiên Chúa là một Thiên Chúa yêu thương, và vì thế đã hủy mình ra không cho hạnh phúc của con người. Nếu Thiên Chúa của chúng ta là như vậy, nếu cái đường đi nẻo về của Thiên Chúa là như thế, thì ngày hôm nay anh chị em và tôi sẽ không có một con đường nào khác để đi đâu. Cho nên Thánh Phaolô nói với mình: anh chị em hãy mang trong mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Thế thì trước hết ta hãy mang cái tâm tư đó trong cuộc sống gia đình. Tôi vẫn cứ hay nhớ đến lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô Pio thứ 12. Ngài bảo rằng trong một gia đình mà người chồng quên mình chỉ nghĩ đến vợ thôi và các con, người vợ quên mình đi chỉ nghĩ đến chồng và các con, các con quên mình để chỉ nghĩ đến cha mẹ và anh em, gia đình đấy là thiên đàng. Đúng như vậy. Cái cuộc đời này là một bàn tiệc, mỗi gia đình là một bàn tiệc. Nhưng mà tiếc rằng người ta bước vào cái bàn tiệc đó ai cũng tìm chỗ nhất, cho nên bàn tiệc đó trở thành bãi chiến trường. Còn gia đình nào mà ai cũng đi tìm cái chỗ nốt hết, có nghĩa là quên mình đi để nghĩ đến người khác và sống cho người khác, thì gia đình ấy là thiên đàng. Cho nên chúng ta được mời gọi trước hết là sống trong gia đình mình. Và tôi nghĩ rằng là các quý ông, quý bà, các anh, các chị đã sống rồi. Bởi vì mắt tôi đã chứng kiến những người cha làm việc quần quật suốt ngày đêm chỉ vì vợ và các con. Mắt tôi đã chứng kiến những người mẹ quỳ gối xuống trước một đứa bé 3 tháng, 5 tháng, 1 tuổi, 2 tuổi để hầu hạ nó như là một đứa con sen đầy tớ vậy. Thay tã, thay lót cho nó, vú mỡn cho nó, hầu hạ nó quá sức một cách đơn giản chỉ vì thương nó. Cho nên tôi nghĩ là anh chị em đã sống rồi, anh chị em đã cảm nghiệm rồi. Cảm nghiệm rằng khi mà mình sống cho người khác thì mình không mất đi, mà trái lại mình đón nhận một niềm vui rất đỗi lớn lao ở trong tâm hồn mình. Có chăng là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhân cái thái độ yêu thương đó lên trong cuộc sống hàng ngày, không phải chỉ với con của mình, trong gia đình mình thôi, mà còn mở rộng ra hơn nữa. Và nếu được như thế thì bàn việc cuộc đời này sẽ trở thành bàn việc nước trời, bởi vì lòng yêu mến của Thiên Chúa đổ đầy xuống trong cách sống của chúng ta. Khi ta tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, xin đừng quên rằng đó là đức tin vào một Thiên Chúa yêu thương đã hủy mình ra không như chúng ta vừa suy niệm. Để cùng với lời tuyên xưng đấy, xin Chúa dẫn chúng ta vào nẻo đường Ngài đã đi, và đặt chân vào nẻo đường ấy là đặt chân vào con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc trọn vẹn của Đức Thiên Chúa. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.